Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con cơ hội tốt đẹp để thông công với nhau thờ phượng Chúa trong ngày yên nghỉ thánh này. Cầu xin Đức Thánh Linh ban phước cho chúng con trong thời giờ kế tiếp đây, để chúng con cùng suy gẫm lời Chúa với nhau. Xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật ban cho chúng con sự khôn ngoan, để chúng con biết ý muốn Chúa và chúng con sống một đời sống đẹp lòng Ngài, hầu xứng đáng là những cơ đốc nhân đẹp lòng Chúa, vui lòng người. Danh Ngài được vinh hiển trên mỗi đời sống chúng con. Xin ban phước cho chúng con khi cùng suy gẫm lời Chúa với nhau. Chúng con không hiểu bằng trí óc, nhưng bằng cả tâm lòng, để chúng con sống một đời sống có phẩm hạnh đẹp lòng Chúa, như chính Chúa của chúng con đã làm vinh hiển Cha trên đất, làm xong những công tác mà Cha giao cho làm. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh Đồng ngồi. Xin trân trọng kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em lời chào thân yêu trong danh Giê-xu Chúa chúng ta. Cũng xin có lời hoan nghênh những con cái Chúa, những ai có từ xa cơ hội đến đây thông qua mùa thánh chúng tôi. Xin Chúa ban phước trên tất cả con cái Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong khúc kinh thánh người hướng dẫn đã đọc, tôi xin muốn hội thánh cùng xem với tôi ít câu trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5, từ câu 13 đến câu thứ 16. Đây là khúc kinh thánh mà tôi muốn cùng với hội thánh suy gẫm thay vì trong Thi Thiên đoạn 15. Xin chúng ta mở ra và cùng đọc chung với nhau trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 13 đến câu 16. Xin cùng đọc. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, cho người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Thưa quý bà anh chị em, trong chương trình thờ phượng chúng ta thấy có chủ đề là phẩm hạnh của cơ đốc nhân. Tôi tin chắc rằng trong Thi Thiên đoạn thứ 15 như chúng ta đã biết, và đó là Cựu Ước. Và nếu chúng ta quay lại với Tân Ước, Thi Thiên Ma-thi-ơ đoạn 5, khúc kinh thánh mà chúng ta vừa đọc chung với nhau, nếu đủ từ đầu mà xem từ câu 1 cho đến câu thứ 48 thì đây là bài giảng trên núi, các phước lành Chúa Giê-xu đã đề cập đến. Trong đó Ngài đã đề cập đến 8 phước lành cho những ai có tấm lòng tìm kiếm thờ phượng Chúa Trời. Và kế tiếp thì Ngài cũng cho chúng ta thấy phẩm hạnh của những người tin theo Chúa như thế nào. Ngài so sánh cơ đốc nhân được qua cái hình dung là muối và sự sáng. Trong câu 13 của Ma-thi-ơ đoạn 5, lời Chúa phán rằng các ngươi là muối của đất. Và trong câu 14 phần A cũng nói rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Và kết thúc phân đoạn đó, cái khúc kinh thánh đó, Ngài nói rằng câu 16, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, rằng họ thấy những việc lành của các ngươi và người khen Cha các ngươi trên trời. Trong ban đêm trời tối, nhưng mà chúng ta có thể đi đứng, chúng ta có thể đọc sách, chúng ta có thể thấy được hình ảnh, phân biệt được sự vật nhờ có ánh sáng. Nếu mà nhà đèn cúp điện, chúng ta thấy tối mịt, khó chịu lắm, ánh sáng bủa tràn ngập vào phòng. Nhưng mà khi đốt đèn lên, dù là một ngọn đèn thường đèn dầu, nhưng ánh sáng vẫn được rọi ra và bóng tối được tan đi. Nhưng mà ánh sáng càng lớn nhiều, công suất cũng như là điện mà cái số bugi nó nhiều, thì chúng ta thấy sức sáng càng sáng tỏa nhiều và càng rõ ràng hơn. Đức Trời đã đặt quý ông bà anh chị em và tôi trong thế gian ô tội này, trong một cái thế gian tối tăm, bại hoại, xấu xa, để chúng ta trở thành muối và sự sáng. Thời xưa cho đến bây giờ chúng ta biết muối rất là quan trọng. Có thể nói rằng các ông ít để ý cho các bà, trong cái tủ thức ăn không khi nào thiếu muối. Và trong các cái bữa tiệc, dù rất là sang cho đến bữa ăn tầm thường, thường thường những người nấu ăn không thể nào quên nêm thêm muối. cho những thứ gì cần phải nêm vào. Nếu dù sơn hào hải vị nhưng mà thiếu cái mặn, thiếu muối thì có khi nó cũng không được ngon. Do đó muối rất là cần. Vậy Chúa Giêsu đã so sánh một cái gia vị thường nhưng rất thông dụng, vì mọi người ai nấy cũng đều biết. Và Ngài muốn so sánh quý ông bà anh chị em và tôi như là muối, như là sự sáng. Và chúng ta có thể được biết qua cái công dụng của nó như thế nào, và chúng ta có thấy nó quan trọng làm sao để nghĩ đến cái phẩm hạnh của cơ đốc nhân. Vì Chúa có đưa đi đến cái câu thứ 13 cho chúng ta thấy, sau khi so sánh Ngài nói rằng các ngươi là muối của đất, rồi Ngài cũng nói kế tiếp rằng nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Như vậy muối có công dụng rất có giá trị khi nó mặn, nhưng nếu nó mất mặn thì chẳng còn xứng đáng gọi là muối và bị bỏ đi. Cơ đốc nhân phải có phẩm hạnh nào? Chúng ta dùng chữ cơ đốc nó là Chúa Giêsu. Nhân là người, tức là người tin theo Chúa Giêsu hay là người theo Chúa. Hội thánh Antioch đã dùng chữ Christian, tức là cơ đốc nhân, để xưng, để gọi những người tin theo Chúa Giêsu. Họ là những người tin Chúa Giêsu, họ là những người theo Chúa Giêsu, là những môn đồ của Ngài, thì phải giống như thầy của mình, giống như Chúa của mình, giống như đấng mà người ta tin thờ. Nếu họ sống một đời sống ngược lại, phẩm hạnh của họ không ra gì, không khác hơn người thế gian hay tệ hơn người thế gian, thì thật là muối mất mặn. Vì vậy Chúa muốn chúng ta được là những người có cái phẩm hạnh đẹp lòng Chúa, vui lòng người. Chúng ta thừa biết muối là một cái vị mặn, nhưng nó lại có cái công dụng rất quý vì để nêm đồ ăn. Như vậy môn đồ của Chúa Giêsu dù dường như tầm thường đối với thế gian, nhưng nó lại rất quý vì cần để nêm vào đời sống của biết bao nhiêu người trên thế gian này, cho những con cái Chúa, cho những người chưa biết Chúa. Cái chất mặn của tư cách quảng đại, của tinh thần yêu thương, chia ngọt sẻ bùi, sự cảm thông với tha nhân, cử chỉ hiền lành, đạo đức. Nhược bằng nếu muối mất mặn đi, Kinh Thánh nói gì? Không còn dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài, bị người ta đạp dưới chân. Muối có một tính chất rất mau tan vào đồ ăn. Nếu bỏ một tí muối vào một cái ly nước, không bao lâu chúng ta thấy muối tan ra. Và sau khi chúng ta cầm cái ly đó nhấp vào miệng thì chúng ta thấy là mặn. Một lẽ đó tín đồ của Chúa phải có ảnh hưởng làm sao ích lợi cho kẻ khác. Có bây giờ chúng ta để ý rằng một người có cái tinh thần vui vẻ, cởi mở, một người lạc quan sẽ biến đổi được một nhóm người đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, bi quan không? Một người có cái tinh thần vui vẻ có thể thay đổi được không khí nặng nề, buồn thảm, thất vọng của một nhóm người đương ở trong sự buồn bã, tuyệt vọng. Cái tình yêu thương và thái độ tử tế là hai điều không đắt giá bao nhiêu, nhưng nó lại có ảnh hưởng sâu xa và mạnh mẽ vô cùng. Cũng như muối trong ly nước, cái lòng yêu thương dễ hòa mình với những người khác trong mọi sự. Khi họ gặp phải đau khổ, khó khăn, thất vọng, cơ đốc nhân có thể trở thành muối hòa tan và thấm nhập vào, khiến cho những người đương ở trong sự buồn bã đó sẽ được vơi đi, có hy vọng và có thể có được niềm tin nơi Chúa là đấng toàn năng, có thể thay đổi đời sống, hoàn cảnh mà họ đang cùng khổ, tuyệt vọng. Lời Chúa dạy chúng ta rằng hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, hãy mang gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đăng Christ. Roma đoạn 12 câu 15, Galati đoạn 6 câu 2. Như vậy phẩm hạnh của cơ đốc nhân được ví sánh, họ phải sống cách nào đẹp lòng Chúa, vui lòng người. Họ được có cái chất, cái phẩm vị mà người thế gian có thể cảm thấy được, nếm được. Đó là chất muối của tình thương, của tấm lòng quảng đại, của sự cảm thông. Muối giữ được cho vật sống khỏi chết. Trung bình một người mỗi năm chúng ta ăn hết 7 kg muối. Khi nói đến muối chúng ta nói ủa sao mà nhiều vậy, nhưng thật ra mỗi ngày chúng ta ăn vài gram muối, mà suốt một năm nhân lên chúng ta có khoảng 7 kg muối. Nhiều quá phải không quý ông? Nếu không có muối, một chim bồ câu có thể sống chỉ 3 tháng, một con chó chỉ trong 4 tháng, các loài mục xúc sẽ chết, và nếu chúng chỉ ăn cỏ xanh mà không có chất muối. Tất cả loài người cho đến thú vật không thể sống thiếu muối. Cơ đốc nhân rất cần cho thế gian. Tín đồ đấng Christ họ được ví sánh như muối cần cho thế giới này. Muối cần cho các loài sinh vật. Chúng ta nên tự xét mình. Chúng ta có giúp ai tìm được Chúa, nguồn của sự sống chưa? Hoặc chúng ta đã đưa đường cho ai đó đến cùng Chúa Giêsu để được sự sống đời đời chưa? Nếu muối chỉ ở trong cái lọ muối mà không được sử dụng, không được nêm vào một cái vật khác thì nó không ích lợi gì. Nhưng nó có giá trị khi nó được đem ra sử dụng. Quý ông bà anh chị em là những cơ đốc nhân, nếu chúng ta chỉ hội tụ với nhau trang ban ngành, ngồi trong nhà thờ cầu nguyện, đọc kinh thánh, có những tu sĩ suốt đời nhốt mình ở trong phòng kín cầu nguyện tĩnh tâm, nhưng mà nếu họ không thâm nhập vào thế gian, nếu họ không hòa mình với biết bao nhiêu người, họ không đem tình yêu của Chúa Giêsu, ơn của Ngài, thì muối đó cũng không được ích lợi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trở thành những người giống như có chất muối được tan ra, được thẩm thấu, được ích lợi, được nêm vào. Các bà nội trợ thường thường để bảo quản cho cái vật khỏi bị ương, bị hư, nhất là các loại thịt cá, chúng ta thấy dùng muối. Thời xưa không có tủ lạnh, nhưng người ta đã trữ được thức ăn qua sự ướp muối để giữ cái vật thể khỏi bị hư, khỏi bị sình thối hư. Như vậy muối có một cái giá trị rất cao. Thế giới này ngày hôm nay còn tồn tại, đó là do còn những cơ đốc nhân. Họ đầy tình thương, họ có sự công chính, sự thánh khiết, ơn của Chúa ở với. Nên Chúa còn thương xót thế giới này. Nếu không vì có những người được chọn, thì thế giới này đã sớm bị thiêu hủy ra tro bụi rồi. Xin Chúa cho chúng ta ở trong thế giới tội ác này, quý ông bà anh chị em sẽ là muối, sẽ là sự sáng. Phẩm hạnh của cơ đốc nhân phải có chất mặn của tình thương, của tấm lòng quảng đại, của sự kính kiền, kính sợ Đức Chúa Trời, để chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Muối cũng có năng lực. Hạt muối tuy nó nhỏ, bề ngoài hình dáng không ra gì, nhưng nó lại có cái năng lực phi thường. Nếu trong nước có nhiều chất muối thì nó có khả năng nâng các vật nổi lên. Bằng cớ ở biển chết, Sứ Giao Thái cái chất muối mặn gấp 4 lần hơn các đại dương khác. Nên một người nếu không biết bơi, ngã xuống biển thì ở biển chết đó, tự hại đó, không ai tới tìm cả. Vì nước có khả năng nâng họ nổi lên. Bỏ một quả trứng vào, quả trứng cũng nổi dễ dàng, khác với ở đại dương khác. Như vậy chúng ta thấy nước mà có chất mặn, muối nhiều thì có thể nâng trọng lượng của người hoặc vật và nó được lên. Muối có tính chất nâng, hay là có cái năng lực đỡ nâng lên. Quý ông bà anh chị em mà tôi phải có cái tính chất như vậy trong tâm tình đó. Khi quý ông bà anh chị em trò chuyện với ai, chúng ta có lời nói, chúng ta có cử chỉ để có thể khuyến khích, nâng đỡ người nghe, người đối diện với chúng ta lên gần Chúa hơn không? Lời nói của chúng ta có thể khích lệ anh chị em chúng ta, hoặc cả đến những người không biết Chúa. để họ được tăng trưởng, họ được khích lệ, họ được hơi lên. Thay vì vô tình có khi chúng ta lại đánh hạ người xuống, đề cao mình lên. Xin Chúa giúp chúng ta luôn có tinh thần xây dựng, khi nói là nói có năng lực, nâng đỡ mọi người nghe. Vì vậy lời Chúa dạy chúng ta trong Côlôse đoạn 4 câu 6 như thế này: phẩm hạnh của cơ đốc nhân trong lời nói là gì? Lời nói anh em phải ân hậu theo luôn, và nêm thêm chanh, ớt, tỏi. Không, mà nói anh em thêm gì? Muối. Tại vì muối có chất mặn. Quý bà anh chị em đừng buồn nếu có ai đó đến không khích lệ an ủi chúng ta mà nói những lời như chanh ớt vào thì sao? Đau lắm. Nó là lỗi của anh chị, tại không kính sợ Chúa, Chúa phạt. Nhưng mà biết có thật phải là Chúa phạt không, hay là có khi do hoàn cảnh hay do điều gì đó. Mà dầu nếu Chúa phạt đi nữa thì chúng ta cũng tìm cách nâng đỡ anh chị em chúng ta, đừng để họ ngã lòng, để họ cứ đến với Chúa. Vì Chúa hứa rằng dầu tội đỏ như son như hồng điều, nhưng đến với Ngài, Ngài sẽ tha thứ, làm tinh sạch hơn tuyết, hơn lông chim trắng. Hãy đem đến cho họ niềm hy vọng, sự an ủi, được khích lệ, tăng thêm cái tinh thần hy vọng nơi Chúa. Đừng để làm cho họ ngã lòng, chuồn bước hoặc tuyệt vọng. Một vài hạt muối không có sức mạnh, nhưng mà rất nhiều hạt muối hiệp nhau lại thì có năng lực rất lớn. Rất lạ phải không? Khi Chúa phán các ngươi là muối của đất thì số tín đồ lúc bấy giờ không có nhiều như bây giờ. Nhưng mà quả thật số tín đồ giàu ít. Nhưng mà số tín đồ đó khi ở tại Jerusalem, khi Hội Thánh được phát triển từ 120 người đến 3.000, 5.000 người, Hội Thánh của Chúa đã hiệp nhau cậy ơn rồi. Rồi từ đó phát triển đến Giu-đê, Samari, và ngày nay chúng ta thấy lan khắp thế giới. Tin lành đã được truyền từ Á sang Âu Châu. Chúng ta thấy ngày hôm nay bất cứ con cái của Chúa ở nơi đâu, Hội Thánh, trong ban ngành, trong khu vực, nếu họ biết đoàn kết nhau lại, gạt bỏ những tỳ hiềm thành kiến, hiệp nhau lại bằng tình thương, thì có một cái sức mạnh lạ lùng. Và những người đó trở thành giống như những hạt muối hiệp lại với nhau, có sức nâng lên và làm cho công việc Chúa được phát triển. Chúng ta hãy tự hỏi mình, có phải đời sống mình, phẩm hạnh của mình có phải là muối không? Mình có ích lợi cho Chúa, có nêm vào xã hội này tình yêu thương, chân lý, ơn lành của Chúa không? Hay là chúng ta đương ở trong tình trạng muối nhưng mà nó lại mất mặt? Muối là tượng trưng của tinh thần thân hữu và hòa hảo. Trong Mác đoạn 9 câu 51, Chúa dạy rằng các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Đương thời Chúa Giêsu hiểu ai ăn muối của người nào, tức là hòa hảo với người ấy. Người Ả Rập hiện nay vẫn còn giữ cái tục ngữ là có muối giữa hai ta, nghĩa là giữa hai người có một giao ước vĩnh viễn về sự giao hảo tử tế. Trước đây khá lâu, những nhà đô vật Nhật Bản trong cuộc tranh hùng ở tại London, trên sân đô vật có rải muối để làm cái dấu hiệu tỏ ra rằng tuy họ đấu sức với nhau nhưng vẫn giữ tinh thần thân hữu và hòa hảo. Trong Hội Thánh, trong ban ngành, khu vực, thậm chí trong gia đình của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng không khỏi có những ý kiến bất đồng. Nhưng nếu có muối, có tình thương của Chúa trong đời sống chúng ta, thì sự bất đồng ý kiến vẫn không làm sức mẻ tinh thần giao hảo và tinh thần huynh đệ trong Chúa. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta có muối trong lòng, chúng ta có muối trong môi miệng, lời nói chúng ta, để rồi không ai trong chúng ta làm cho trở thành hòn đá vấp ngã cho kẻ khác, nhưng chúng ta sẽ là người đem lại sự giải hòa, sự cảm thông, sự yêu thương, sự hiệp một, niềm hy vọng trong ơn lành của Chúa. Muối cũng tượng trưng cho cái tinh thần, cho cái sự thành tín. Trong Sử Ký thứ 2 đoạn 3 câu 5 xưa, Cái giao ước Chúa lập với dân Israel được gọi là giao ước bằng muối. Và từ liệu ấy có nghĩa là lời Đức Chúa Trời là vững chắc. Chúa luôn luôn là đấng thành tín. Ngài giữ lời hứa của Ngài không hề thay đổi. Mặc dầu con người có những sự thay đổi, có những sự thất tín, nhưng Chúa chúng ta luôn luôn thành tín. Cách thương đoạn 3 câu 23 nói rằng mỗi buổi sáng thì là mới luôn. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Xin Chúa cho chúng ta cũng luôn luôn giữ cái sự thành tín, sự chân thật đối với mọi người, nhất là đối với lời nói của chúng ta. Nếu chúng ta hôm nay nói thế này khi vui, ngày mai buồn lại nói thế khác, hoặc thay đổi, có khi đổi cho hoàn cảnh điều này điều kia, mà chúng ta không giữ lời nói, không giữ cái tấm lòng của mình, cái sự ngay thẳng, trung thành, chân thực, thì chúng ta chứng tỏ không có muối trong đời sống mình. Hết thảy chúng ta cần phải có cái chất mặn để chúng ta không còn ở trong tình trạng cãi lẫy, tranh chấp, đố kỵ, nhưng chúng ta có cái sự yêu thương, hiệp một, nâng đỡ nhau. Trong lĩnh vực về sự sáng, Chúa nói gì? Các ngươi là sự sáng của thế gian. Sự sáng rất cần, vô cùng cần thiết. Nếu trên đường đi của chúng ta ban đêm mà không có ánh sáng, chúng ta dễ vấp ngã. Khi gặp phải những hầm hố, chúng ta sẽ dễ bị sa vào đó. Trong bóng tối không ai đọc sách được, trong bóng tối làm việc cũng rất là khó khăn. Nhưng trong ánh sáng, mọi sự được tỏ bày. Cứ đốc nhân phải sống trong sự sáng. Chúa chúng ta là nguồn sự sáng. Ngài đã phán thế nào? Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng ở trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Xin Chúa cho phẩm hạnh của chúng ta là những người bước đi trong sự sáng. Chúng ta chiếu sáng. Thật sự chúng ta không có sự sáng, nhưng chúng ta có lời Đức Chúa Trời. David đã nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối. Nếu quý ông bà anh chị em có sự sáng, có lời Chúa Trời, chúng ta đọc, học hiểu, làm theo, áp dụng, chắc chắn chúng ta sẽ đi trong sự sáng và đời sống chúng ta sẽ được phước, làm vinh hiển nhân. Vì vậy phẩm hạnh của cơ đốc nhân phải luôn luôn bày tỏ tình yêu thương, sự thánh khiết, sự công chính của Chúa. Và Chúa muốn phẩm hạnh của họ không phải như một cái đèn để dưới cái thùng đầy kín, nhưng nó phải được để trên chân đèn. Kinh Thánh nói đây soi sáng mọi người ở trong nhà, không những trong nhà mà ngay trên những nơi cao, ngay những chỗ xa. Khi ra Vũng Tàu chúng ta thấy có ngọn đèn ở trên đồi cao, rất cao, đó là Hải Đăng. Và đèn đó chiếu sáng nhất là ban đêm, và các tàu bè ở xa có thể nhìn thấy hướng của nó. Ánh sáng của nó không bao giờ bị tắt đi, vẫn cứ chiếu rọi mãi. Quý ông bà anh chị em và tôi, xin Chúa cho chúng ta trở thành sự sáng. Và Chúa dạy chúng ta rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Là cơ đốc nhân chứ không phải là những người theo đạo, những người đi đạo. Có một số tôn giáo có nhiều người họ nói tôi theo đạo, theo đạo của cha ông tôi theo đạo bên vợ tôi, bên chồng tôi. Họ theo đạo chứ họ không có theo Chúa Giêsu. Có những người thuộc về cơ đốc giáo nhưng mà họ theo đạo, họ đi họ xem lễ chứ họ không phải nghe lời Đức Trời để thực hiện làm theo ý muốn Chúa. Thì do Thái giáo có những người cũng vẫn thờ Đức Chúa Trời chứ, nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Không phải kể nói lại Chúa mà được vào nước thiên đàng. Có những người nói với Chúa Giêsu, thưa Chúa, mẹ và anh em thầy đến tìm thầy đó. Và Chúa liếc mắt nhìn quần chúng, Ngài nói gì? Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Sau đó Ngài nói rằng những kẻ nghe và làm theo lời Trời. Những người đó là mẹ, anh em và chị em của ta. Chúa không kể bà con liên hệ với Ngài theo huyết thống, nhưng Ngài kể những người được sinh bởi Đức Thánh Linh, làm theo lời Chúa Trời, bước theo Thánh Linh, người đó mới là người thân thuộc với Chúa trong gia đình Cơ Đốc, và Chúa chúng ta là đồng. Ngược lại, nếu chúng ta ở trong hội thánh, có danh sách trong hội thánh là tín đồ, thậm chí lâu năm nữa, có thể cha ông tin Chúa nữa, nhưng nếu đời sống chúng ta không được đổi mới, chúng ta là muối, nhưng muối đó bị mất mặn đi, thì Kinh Thánh nói gì? Sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Củ muối nhưng mà rất có giá trị, nhưng mà củ muối này vô giá trị và bị dài đạp. Xưa người ta dùng muối và người ta để ở dưới cái phần nền của lò để nó tăng thêm độ nóng, nhưng lâu ngày thì cái chất mặn đó không còn sử dụng và người ta loại bỏ cái muối mất mặn đó đi và thay vào muối mới. Vì vậy cái muối mà không còn mặn rải ra đường và bị người ta đạp dưới chân. Nếu Cơ Đốc nhân mất chất mặn của tình thương, mất chất mặn của sự công chính, của sự thánh khiết, thì họ có hơn gì người ngoại đạo. Vì vậy Chúa muốn chọn lựa từ giữa thế gian ô tội này những người được biệt ra, riêng ra thánh, là con cái của Ngài. Và Chúa muốn chúng ta được giống như Ngài. Vì vậy để kết thúc lời Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 5, Chúa bảo chúng ta điều gì? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Làm sao tôi và quý ông bà anh chị em trọn vẹn được? Chúng ta là những con người bất toàn mà. Nhưng cảm ơn Chúa, Adam thứ nhất đã để lại cho chúng ta một gia tài tội ác, một sự đau khổ, một bệnh tật thuộc thể, thuộc linh, và cuối cùng là sự chết thể xác lẫn linh hồn xa cách. Nhưng Adam thứ hai đã đến để phục hồi chúng ta địa vị làm con cái của trời, để được sự sống đời đời, để một đời sống thánh khiết, tôn vinh Đức Chúa Trời và đem lại ích lợi cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng ta. Một khúc Kinh Thánh này tôi muốn cùng với quý cụ ông và anh chị em để xem Ê-phê-sô. Xin chúng ta mở ra xem trong đoạn 4. Đây là những điều mà Cơ Đốc nhân trong phẩm hạnh của họ, trong lĩnh vực tiêu cực họ không nên có gì hay là không được làm gì, và trong phương diện tích cực họ là những người phải có phẩm hạnh như thế nào. Ê-phê-sô đoạn 4 thì giờ hẹp không đủ để đọc, tôi sẽ nói vắn tắt. Trong câu 25, xin chúng ta dò xem Phaolô khuyên gì? Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Khi chưa thuộc về Chúa, khi chưa được đổi mới, nhiều người dễ bị sa vào tội nói dối. Ai nói nửa thật nửa dối. Abraham cũng có lúc ông đã phạm tội nói dối vì sợ, nhưng sau đó Chúa đã cứu ông, và khi ông được thay đổi thì không còn dối trá cũng như Gia-cốp vậy. Lời Chúa dạy chúng ta là phải nói thật cùng nhau, vì dối trá đến từ ma quỷ. Cơ Đốc nhân phải nói thật, dù họ có thể bị ghét, bị thiệt thòi, nhưng phải giữ lập trường. Có khi im lặng là đồng lõa với tội ác. Đừng căm giận. Trong câu 26 Chúa dạy gì? Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Anh em nói tôi giận có lý lắm, nhưng mà Chúa không muốn chúng ta giận, giận dai. Đến mặt trời lặn thôi đừng giận nữa, làm hòa với nhau đi. Có ông bà nào đó trong gia đình lâu năm nay còn giận, hoặc ăn riêng hơn chung nhau, bây giờ xin hòa đi, để chúng ta đừng giận đến mặt trời lặn. Có anh chị em nào đứa đương giận với nhau trong ban ngành hay trong khu vực không muốn nhìn mặt, bây giờ bắt tay nhau đi, hãy tha thứ yêu thương với tiêu chuẩn như Chúa yêu thương chúng ta, đừng căm giận. Chính Cain nóng nảy giận dữ và đã đang tâm giết Abel là anh em của mình. Lời Chúa cũng dạy chúng ta đừng trộm cắp trong câu 28. Ở đây Chúa nói là kẻ vốn hay trộm cắp chứ trộm cắp. Điều răn thứ 8 cấm trộm cắp. Trong thời Môi-se, khi một ai trộm cắp bò hoặc chiên đem bán đi thì kẻ đó phải đền bồi lại cho nguyên chủ gấp 5 hoặc 4 lần cái số tổn thất. Và nếu bắt được đương lúc còn sống quả tang thì phải đền gấp đôi. Nhưng Sa-chê sau khi gặp Chúa, Luca 19 câu 8, ông nói nếu ông có làm thiệt hạ ai thì ông đền gấp từ. Đừng để chúng ta sa vào tội trộm cắp, phải lương thiện bằng chính bàn tay mình để nuôi mình hoặc giúp đỡ người khác thì hơn. Phải thận trọng trong lời nói. Câu 29 ở đây nói rằng chớ có một lời dữ nào ra từ miệng này, nhưng khi đáng nói hãy nói vài lời lành giúp ơn ích lợi cho cả ngày đây. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em để được ơn và lời nói chúng ta nêm thêm muối, khích lệ người nghe được yên ủi, nâng đỡ. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 4 là Chúa cũng khuyên chúng ta phải thận trọng, chớ nói những lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả ngộ tâm vào. Câu 31, Chúa cũng khuyên chúng ta phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Trong đoạn 5 câu 5, lời Chúa cũng dạy thế nào? Anh em phải biết kẻ gian dâm ô uế tham lam, tức là cái thần tượng, không một cái nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Không được dự vào việc vô ích của sự tối tăm, trong đoạn 5 câu 10. Và đừng say rượu, nhưng phải được đầy dẫy Thánh Linh. Và lời của Chúa cũng dạy chúng ta trong phương diện tích cực. Phẩm hạnh của cơ đốc nhân trong phương diện tích cực là họ phải làm nên mới trong tâm trí mình. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 23, lời Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Phải có một sự quyết định muốn được đổi mới, muốn được Chúa tha thứ, muốn sống một đời sống thanh lành. Nếu mà người cứng lòng không chịu thay đổi cái yếu đuối tệ hại của mình thì người đó cứ còn ở. Con trai quan đàn kia sau khi thấy đời sống bê bối, hậu quả khốn nạn của nó đã làm gì? Ta đã phạm tội với trời với cha. Bây giờ ta không còn chăn heo nữa, ta sẽ trở về mà ăn năn để rồi xin được làm cải làm mướn trong nhà cha còn. Và Kinh Thánh cho chúng ta nói, nó trở về và người cha yêu thương tha thứ, nó được phục vụ địa vị và được người cha thương, có thể nói rằng không thua trước và còn hơn trước. Vì vậy xin Chúa chúng ta phải bỏ cái nếp sống cũ của mình để mặc lấy người mới. Người mới này không phải chúng ta tạo ra được đâu, nhưng Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta. Và bởi ơn Chúa Giêsu để được giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình thánh sạch của lẽ thật. Và đoạn 5 câu 1 thì lời Chúa cũng dạy chúng ta cái phẩm hạnh của công nhân là con phải giống cha. Ở đây nói rằng anh em hãy trở nên như kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu. Không phải yêu dấu mà còn rất yêu dấu, tức là được thương yêu vô cùng. Khi Chúa Giêsu làm báp têm ở sông Giô-đanh vừa lên khỏi nước thì điều gì xảy ra quý ông bà? Anh chị em còn nhớ không? Một bồ câu hiện đến trên mình Ngài, biểu tượng về Thánh Linh, và có tiếng từ trời phán thế nào? Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi thứ. Chúa muốn mỗi chúng ta trở thành con rất yêu dấu của Ngài. Không thể nào một lòng con rất yêu dấu của Chúa nếu chúng ta sống như người thế gian, còn tham lam, còn tội lỗi, còn giận dữ, còn khoe khoang, còn kiêu ngạo. Nhưng chúng ta phải là những người mặc lấy Đấng Christ, được đổi mới, bắt chước Đức Trời như con cái yêu dấu. Chúng ta thấy có những em bé sao mà nó đi giống mẹ nó quá, cái mặt nó giống cha nó quá, và chúng ta trầm trồ khen, và người cha cũng thích thú, à thiệt nó giống mẹ, nó giống cha quá, và cái tánh cũng giống mà. Nếu mà ai đó giống Đức Chúa Trời, giống Chúa Giêsu, tôi tin chắc là Ngài rất hài lòng. Nhưng mà nếu giống Lucifer, giống ma quỷ thì thật khủng khiếp lắm. Trong hội thánh Chúa nếu ai giống Giuđa hết thì không biết làm sao. Nhưng mà mai 12 ông có một ông thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta là những người được giống Chúa. Và muốn giống Chúa, chúng ta phải bước đi trong sự yêu thương Trong đoạn 5 câu 2 chép rằng hãy bước đi trong sự yêu thương. Yêu thương được tỏ ra hành động. Giống như đôi chân đi, nếu ngồi một chỗ nó không có tới đâu hết, nhưng mà đi. Anh chị em và tôi xin Chúa cho chúng ta bước đi trong sự yêu thương. Nghèo thiếu gì thiếu, chứ đừng để thiếu sự yêu thương. Tôi tin chắc rằng ai đó bằng lòng cho người khác tình thương yêu bằng những nụ cười, bằng cái bắt tay thành thật, chứ không phải là xã giao, bằng cái sự yêu thương thành thật từ lòng đến lòng, thì Chúa Trời sẽ ban phước và quý ông bạn chị em sẽ nhận lại tình thương. Và nếu đó ai đó giả tạo thì ít lâu cũng sẽ được bị phát hiện. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta hãy bước đi trong sự yêu thương và bước đi như các con sang láng. Đoạn 5 câu 8 này Chúa muốn chúng ta không phải là những người đi như kẻ trộm trong ban đêm rình mò lén lút, mà chúng ta đi đường bể công khai như giữa ban ngày, sống nhân từ công bình thành thật, xử lý như người khôn ngoan. Lời Chúa dạy trong đoạn 5 câu 15, anh em hãy giữ cho khéo về sự ăn ở mình, chế xử mình như người dạy dột, như người khôn ngoan. Nếu chúng ta ra đường gặp một em trẻ nào nó xúi dục chúng ta làm này làm kia, quý ông bà anh chị em là người đứng tuổi có khi nào nghe không? Không bao giờ. Nó xúi dục chúng ta đều sai mà, chúng ta dạy gì nghe, rầy nó chứ. Cơ đốc nhân cũng vậy, phải xử sự như người khôn ngoan. Chúng ta biết ý muốn của Chúa, đừng để người thế gian xúi dục chúng ta làm những điều sai trái luật pháp của Chúa. Phải biết ý muốn của Chúa là thế nào, phải được đầy dạy Thánh Linh, phải tôn vinh Chúa trong cuộc sống và thường xuyên tạ ơn. Trong mọi sự chúng ta hãy tạ ơn Chúa, kính sợ Đấng Christ và vâng phục nhau. Và cuối cùng để gọn trong cái phẩm tính của Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy xem Ephesos đoạn 4 câu 32, lời Chúa dạy chúng ta là hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Nếu một ai đó đương có sự buồn, bị ai đó làm tổn thương mình, anh chị em bây giờ sẽ tìm cách báo thù không? Hay tha thứ? Anh chị em sẽ cầu nguyện cho người đã hại mình không? Xin Chúa chúng ta ở với nhau nhân từ, đầy lòng yêu thương, tha thứ với mức độ không phải như người tha thứ nhau. Sự bắt quá ta má nghèo 3 lần thôi ạ. Nhưng mà tha thứ như Chúa đã tha thứ. Để rồi chúng ta sống trong sự yêu thương, hiệp hòa với nhau, cảm thông nhau. Trong gia đình, vợ chồng phải yêu thương, chung thủy, tôn trọng nhau. Ephesos 5 câu 33. Con cái phải vâng phục, hiếu kính cha mẹ. Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Chủ tớ phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Ephesos đoạn 6 câu 5 đến câu 9. Tóm lại, Cơ Đốc nhân nếu được kính sợ Chúa, nếu bước theo Thánh Linh, nếu chúng ta vâng lời Ngài, sống trong sự yêu thương, công bình, thánh khiết, để Chúa làm chủ đời sống chúng ta, Đức Thánh Linh chỉ dẫn cuộc đời chúng ta, thì quý ông bà anh chị em sẽ được Chúa ban phước từ tâm lòng đến lời nói chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những người làm đẹp lòng Chúa, người rất yêu dấu của Ngài, và chúng ta sẽ xứng đáng làm búa của đất, sự sáng của thế gian. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên nơi thánh núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, nói chân thật rồi. Từ lời nói đến hành động, nếp sống, xin Chúa giúp ta không phải bằng sức của mình, nhưng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn, giúp đỡ quý bà, chị em và tôi, để chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa và danh Ngài luôn được cả sáng trên vời đời sống chúng ta. Amen.